Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, cái buổi ban đầu nào cũng làm cho chúng ta mất một ít thời gian. Tuy nhiên, đa số đại chúng đã rất quan hỷ ngồi lại đến giờ phút này. Thì Sư cũng xin có được một đôi lời cảm tạ gửi đến quý vị. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Đại Lão Hòa Thượng, Hội chủ Tổng hội Phật giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ. Kính bạch Sư Bà Viện chủ Chùa Diệu Quang, hai miền Nam và Bắc Cali. Kính bạch Chư Thượng Tọa Đại Đức Tăng Ni. Chùa Diệu Quang chúng con thành kính cảm tạ Đại Lão Hòa Thượng. Chúng con cung kính cảm tạ Chư Tôn Đức có mặt hôm nay. Đặc biệt, chúng con vô cùng cảm tạ Đại Đức Giảng Sư Thích Tâm Thiện, một nhà tâm lý, triết học và mỹ học của Phật giáo, đã ban cho chúng con một thời pháp quý báu. Chúng con thành kính cảm tạ một lần nữa đến với Đại Đức Giảng Sư. Kính thưa quý quan khách, chúng tôi rất vui mừng được tiếp đón quý đồng hương và đồng bào Phật tử xa gần. Sự hiện diện của quý vị là một khích lệ lớn lao cho Chùa Diệu Quang của chúng tôi. Chúng tôi xin cảm tạ quý Phật tử trong đạo tràng Hoa Nghiêm. Chúng tôi xin cảm tạ quý huynh đệ trong đạo tràng Diệu Quang đã tiếp một bàn tay với chúng tôi trong những ngày qua. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Chư Tôn Đức, kính thưa quý quan khách. Con đại diện ni chúng và đạo tràng Diệu Quang xin có đôi lời thành kính cảm tạ ân sư, Sư Bà Thượng Diệu Hạ Từ, vì sự nghiệp cao cả của mạng mạch Phật Pháp. Sư Bà chẳng quản những chiều mưa hay nắng hạ, dấn thân đến nơi phố thị đông người, mang Pháp Bảo truyền trao cho chúng con. Ngõ hầu ngọn đèn chánh Pháp được lưu truyền mãi nơi thế gian này, Sư Bà đã dạy chúng con giới là cội gốc của vô thượng Bồ Đề, trí tuệ là tư lương trên con đường giải thoát sinh tử. Một mặt dạy dỗ môn đồ, phần lớn là thao thức với chúng sanh. Dầu bệnh tình chưa hẳn mạnh lành, Sư Bà đã ngày đêm lo lắng không ngừng, cùng với quý vị nhân sĩ thiện trí thức, làm việc ròng rã hơn một năm qua, tìm phương cách để dạy dỗ chúng sanh trên con đường tu tập. Với sự khắc khoải và tình thương tràn đầy nơi một tấm lòng thật sự hy sinh trên con đường hoằng pháp, kết quả tốt đẹp đã đến với chúng con, nói riêng và Phật tử nói chung. Sư Bà đã dạy, Chùa Diệu Quang sẽ là một trung tâm diễn giảng Phật Pháp, và những lớp Phật Pháp căn bản sẽ được thực hiện tại nơi đây vào những ngày sắp tới. Trước khi dứt lời, chúng con xin dâng lên ân sư tấm lòng tri ân sâu xa nhất của chúng con. Và thay mặt cho toàn thể Phật tử, chúng tôi xin tri ân tấm lòng thương đạo mến đời của quý đạo hữu trong ban điều hành chương trình Phật Pháp Duy Tuệ Thị Nghiệp đã bỏ nhiều tâm trí trên con đường phát triển chân thiện mỹ. Một lần nữa, thay mặt ban tổ chức, chúng tôi kính cảm tạ sự hiện diện hôm nay của quý liệt vị, nguyện cầu chư Phật gia hộ cho tất cả chúng ta. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Để tiếp theo chương trình, chúng tôi xin giới thiệu đạo hữu Tôn Thất Tùng. Xin mời đạo hữu báo cáo về cái tình hình ngày hôm nay. Và sau đó trước khi về, chúng ta phải hồi hướng công đức trước khi chúng ta ra về.
Kính bạch Sư Bà, kính thưa Đại Đức Giảng Sư, kính thưa tất cả quý Phật tử đại chúng, tôi xin báo cáo cái số tình tài và mà quý vị đã cúng dường trong buổi thuyết giảng hôm nay. Tất cả số tiền thuyết giảng chúng tôi trích 70% là để cúng dường cho Đại Đức Giảng Sư, và 30% bỏ vào cái quỹ để chi phí trong cái những lớp học sắp tới. Riêng chùa của sư bà, mặc dầu tốn chi phí tiền điện, tiền nước các thứ, sư bà đã rộng lòng cho chúng tôi sử dụng cái chánh điện này. Thế sư bà không lấy, không bắt chúng tôi đóng góp trong đó. Và bây giờ xin phép sư bà và thầy, dạ, xin sư bà trao, thay mặt cho chúng con trao về tiền cúng dường cho Đại Đức. Xin thay mặt ban tổ chức, chúng tôi rất thành thật cảm ơn tất cả quý vị đã giúp chúng tôi trong cái việc cúng dường này. Xin kính chào quý vị.
Trước khi ra về, chúng tôi xin tất cả quý vị Phật tử đứng dậy để hồi hướng công đức. Xin mời sư bà.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.
A Di Đà Phật, thành kính cảm tạ một lần nữa, xin cảm tạ Đại Đức. Cảm ơn tất cả quý đạo hữu trong ban điều hành và tất cả quý vị với tấm lòng rất là mộ đạo đã có mặt từ đầu cho đến giờ phút này. Chúng ta thương nhau trên tình thương đạo vị, trên đường tìm chân lý và sự hiểu chân lý để đi trên con đường đó, là một sức mạnh đưa chúng ta đến bến bờ giải thoát. Một lần nữa xin cảm tạ quý vị, cầu Phật gia hộ cho tất cả quý vị thân tâm thường lạc, gia đạo bình yên và vạn sự được chuyển hóa tốt đẹp trong niềm tin của một người Phật tử. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Xin kính chào chư Tôn Đức, kính chào Đại Đức Giảng Sư và kính thưa quý vị. Hôm nay đây là bài giảng lần thứ 5 của Đại Đức Thích Tâm Thiện về Bát Nhã Tâm Kinh. Chúng tôi lại được hân hạnh giới thiệu. Đối với Thầy thì phần đông quý vị ở đây đều biết, dù rằng mới biết, nhưng với tài năng và trình độ của Thầy nói Pháp thì tiếng đồn cũng đã cùng khắp rồi. Thế cho nên bây giờ nói gì thì cũng thừa, mà chỉ là khen phò mã tốt áo mà thôi. Cũng như những lần trước tôi đã nói là mỗi lần phải lên trước mặt quý vị thì tôi run ghê lắm. Là bởi vì rằng ở trước các đại sa môn và trước các thiện trí thức thì tôi thường là mất ăn mất ngủ. Ăn thì vẫn nghe văng vẳng bài ca Sao Dễ Thương của chùa Điệu Quang. Và ngủ thì lúc nào cũng thấy Thầy Tâm Thiện nói là Bát Nhã xuyên suốt cả ba thời, quá khứ, hiện tại và vị lai. Thế thì bây giờ tôi biết nói gì. Thì sáng hôm nay tôi dậy lúc 2 giờ sáng, công phu xong thì mới ngồi vào để viết cái bài giới thiệu. Viết tới 4 trang để ca ngợi sư bà với thầy. đến sáng thì xong. Xong rồi tôi mừng quá, tôi gọi lại cho ông đệ để khoe cái công trình của mình. Ông đệ ông nói thế thì hết giờ của thầy nói rồi còn gì nữa. Thế thành ra ông bảo nói nhiều quá, nói nhiều quá. Thế thành ra tôi lại phải bỏ cái bốn cái trang đó. Bốn trang đó nó trở thành trắng hết cả. Thế tôi mới khoe với ông Bách, thì ông Bách cũng bảo Bát Nhã mà đâu có gì đâu. Bát Nhã là không. Thế thì thưa quý vị, lần trước giới thiệu thầy là ở bên chùa Liên Hoa, thì tôi có giới thiệu thầy với lại bốn cái câu thơ là: ai đi nghe pháp Liên Hoa, nghe thầy tâm thiện nói xa nói gần, nói về Bát Nhã Phù Vân, nghe rồi thích quá mỗi lần đều đi. Thế nhưng mà hôm nay sang chùa Diệu Quang rồi, thánh chiều động Diệu Quang lại khác. Diệu Quang thì ca nhạc rồi thì là hoa, nghĩa lúc nào cũng tươi hết cả. Cho nên rằng bây giờ lại có bốn câu thơ khác, là: ai về nghe pháp Diệu Quang, nghe thầy tâm thiện nói sang nói hẻm, nói toàn Bát Nhã là đẹp, đuổi vô minh biến cho thèn thành sang. Thành quý vị đây là sang hết cả. Bây giờ thì để xin mời thầy, không có mất thì giờ của thầy, để xin mời thầy bắt đầu thời pháp ngày hôm nay.
Xin mời các Phật tử đứng dậy niệm Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Thích Ca Mâu Ni Phật.
Kính thưa quý Phật tử, hôm nay chúng ta sẽ đi vào cái phần quan trọng nhất của một loạt 7 bài giảng về Tâm Kinh. Thì cái phần hôm nay sẽ là cái phần quan trọng nhất. Những cái bài giảng từ đĩa số 1 tới đĩa số 6 đó, thật ra là chúng ta mới đi vào đề thôi. Thì cái phần hôm nay sẽ là cái phần rất quan trọng. Chúng tôi hy vọng các Phật tử là mình đã có trong tay một bản Bát Nhã Tâm Kinh bản dịch. Bây giờ tôi xin đọc cái phần mà mình đã đi qua. Trước hết là tôi xin đọc cái bản tiếng Việt mà chúng tôi dịch. Kinh Trái Tim Tuệ Giác Vô Thường. Khi tiến sâu vào nguồn mạch của tuệ giác vô thường, người tỉnh thức bình yên soi sáng như thực rằng tự tính của năm hợp thể đều là không, liền thoát ly mọi khổ ách. Này người con dòng Sari, hình thể chẳng khác chân không chẳng khác hình thể là chân không là hình thể, cảm xúc, niệm lự, tư duy và ý thức đều là như vậy. Đó là cái phần mà mình đã học xong. Hôm nay mình sẽ học cái câu này. Phần tiếp theo, phân đoạn 3. Này người con dòng Sari, tất cả hiện hữu được biểu thị là không, nó không sanh, không diệt, không nhơ, không sạch, không tăng, không giảm. Thì hôm nay mình chỉ học cái phần này thôi. Hôm trước, chúng tôi có giới thiệu thế nào là sắc bất dị không? Thế nào là sắc tức thì không, không tức thì sắc? Thì để tiếp tục đi theo đến cái chỗ này, thì xin mời đại chúng mình ôn lại một chút xíu này để mình nhớ lại. Kỳ trước tôi nói là sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thị không, không tức thị sắc, thọ tưởng hành thức dị phục như thị. Thì cái ý nghĩa của nó là gì? Đại chúng đã nắm rõ. Hôm nay, bây giờ xin mời tất cả đại chúng trong hội trường này, mình đi vào thiền định. Mình đi vào thiền định thì mình sẽ nắm được cái ý kinh này. Tại vì chúng tôi có nói lần đầu, cái con đường để cho mình hiểu được tâm kinh, trước hết đó là phương tiện bát nhã, thứ hai là quán chiếu bát nhã, thứ ba là thực tướng bát nhã. Thì để cái chuyện mà mình nói sắc tức thị không, không tức thị sắc, sắc là không, không là sắc, không không khác sắc, sắc không khác không, nói đó chỉ là phương tiện thôi. Bây giờ xin mời đại chúng mình thiền quán như thế này. Hồi đó tôi có đưa ra hai cái hình ảnh. Sóng tức là nước, nước tức là sóng. Sóng không khác với nước và nước không khác với sóng. Chừng đó thôi, chừng đó thôi. Cái công thức tư duy của nhà Phật chừng đó thôi. Nhưng mà nó sẽ cho chúng ta một cái trí tuệ gọi là vô bờ, trí tuệ ba la mật, trí tuệ bát nhã. Thật ra không có gì cao siêu lắm, chỉ chừng đó thôi. Nhưng mà nếu chúng ta quán chiếu và thực hành thì mình sẽ đạt được một cái trí tuệ vô bờ. Mỗi đêm nếu như mình ngồi xuống, hoặc là khi nào mình tụng kinh bát nhã, mình chỉ đọc là, thay vì mình đọc sắc tức là không, sắc bất dị không, không bất dị sắc, thì bây giờ mình đọc như thế này: sóng không khác với nước, nước không khác với sóng, sóng tức là nước, nước tức là sóng. Nếu như các Phật tử mình đọc tới đọc lui, đọc tới đọc lui, ngày này qua ngày nọ, đến một lúc nào đó tôi tin tưởng rằng mỗi người chúng ta sẽ chợt ngộ, sẽ xây dựng cho chính mình một cái nhìn gọi là cái nhìn trí tuệ ba la mật. Và tôi xin tự giới thiệu, đây cũng là cái cách mà chúng tôi thực hành thiền hàng ngày. Cho đến bây giờ, mỗi giờ mà hành thiền tôi vẫn thầm đọc như vậy. Tại sao? Người đời người ta nói như thế này: họa hổ, họa bì, nan họa cốt, tri nhân, tri diện, bất tri tâm. Mình vẽ con cọp, họa bì, vẽ cái da con cọp, nhưng mà nan họa cốt, khó mà nhìn con cọp mà vẽ được bộ xương của nó. Tri nhân, tri diện, bất tri tâm. Mình dòm nhau, mình thấy mặt nhau, mình biết. Biết nhau, biết người, biết mặt, nhưng mà rất khó để biết được cái tâm hay là cái bộ mặt thật của con người. Cho nên mỗi con người chúng ta đều mang trong mình hai cái gương mặt. Cái gương mặt mà gọi là cái diện mạo bên ngoài đó, cái gương mặt bên ngoài lúc nào cũng là anh ơi, chị ơi, cười nhau vui vẻ. Còn cái gương mặt thật bên trong, vui hay buồn, giận hay ghét, hay thương hay yêu, hay muốn hay thù hay hằn, là mỗi người mình giấu trong lòng. Cho nên mỗi người chúng ta, dù lớn hay là nhỏ, đều có hai gương mặt. Cái gương mặt mà mình nhìn với nhau đó, mình biết với nhau đó, đó là cái gương mặt biểu hiện giống như là sóng vậy. Khi nào mà gió mạnh thì nó là dâng lên cao, mà khi không có gió thì nó lại là chìm xuống. Còn cái gương mặt thật của mỗi con người chính là nước vậy. Mình không thể chạy trốn nó được. Mình không thể chạy trốn nó được. Cho nên cái mà gọi là tri nhân, tri diện, bất tri tâm, họ hổ, họa bì, nan họa cốt, cái đó nó cho chúng ta một cái, là người đời mình thường nói đến hai cái, đó là cái biểu hiện bên ngoài và cái tự thể hay là cái tính chất ở bên trong. Kỳ khi nào mà các Phật tử á, mình nhìn một cái pháp Một pháp có thể là một pháp thế gian, hay là một cái pháp trong nhà Phật, hay là một cái gì đó mà mình nhìn vừa cái bản chất của nó, và mình vừa nhìn cái hiện tượng của nó, thì lúc bấy giờ bỗng dưng mình có một cái trí tuệ hơn người. Ví dụ khi mình nhìn một người tức giận, nhưng mà mình chỉ dính ở thấy họ ở cái mặt tức giận không thôi, tức là sóng giận cuồn cuộn, chỉ thấy ở cái chừng đó không thôi, như vậy thì mình rơi vào phiến diện. Bây giờ học Bát Nhã, sắc tức thì không, không tức thì sắc, sóng tức là nước, nước tức là sóng, sóng không khác với nước, nước không khác với sóng, là nó dạy cho mình, tôi luyện cho mình một cái nhìn toàn diện. Và phải đứng trên cái nhìn này mới có thể hay không mình đạt đến một trí tuệ. Cái nhìn toàn diện là gì? Cái nhìn vừa mặt biểu hiện và nhìn về bản chất. Cho nên người thế gian người ta có nói một cái câu là đừng có phán đoán con người bằng cái diện mạo ở bên ngoài. Hồi xưa các vị Phật tử có một tôn giả, ông tên là ông Ubali, là một cái gã gọi là chuyên đi làm những cái quét dọn đường xá, gọi là bây giờ mình đại khái như là một cái người mà bần cùng ngoài xã hội, đi làm những cái việc mà nhơ nhớp nhất xã hội. Thì đi đến đi gặp Đức Phật, thì Đức Phật mới nhìn ổng, thì ổng nghĩ là bạch Thế Tôn, con là một cái gã bần cùng hạ tiện, con có thể trở thành một vị tăng sĩ trong thánh giáo hội của ngài không? Thì Đức Phật ngài nói được chứ, tất cả mọi người nếu tu thì đều có thể trở thành thánh A La Hán hết. Thế thì sau khi mà ngài vào ngài tu không bao lâu thì ngài Ubali ngài chứng được quả A La Hán. Thì một hôm có những người trưởng giả đến cúng Phật, thì đến gặp cái ông Ubali này. Họ phải dòm tới dòm lui, cũng đại khái giống như là người nào cao sang mà gặp cái người ăn mày ngoài đường cứ dòm tới dòm lui. Bữa hôm thấy mày đứng ngoài đường, mày đứng chỗ hàng rào, mà bây giờ sao lại thấy ngồi trên bàn ngang hàng với Đức Thế Tôn. Ngạc nhiên thì hỏi Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn nói đó chính là tôn giả Ubali, là cái người chuyên môn đi quét đường. Cho nên á, ở chỗ này cho chúng ta thấy rằng nếu mình thực hành được Bát Nhã Ba La Mật thì cái nhìn của mình bao giờ, lúc nào và ở đâu cũng phải nhìn hai cái. Thứ nhất là nhìn bản thể và hiện tượng. Thứ hai là nhìn tính chất và diện mạo. Thứ ba là nhìn bên trong và bên ngoài. Thứ tư là nhìn tự thể và hiện tượng. Thì hai cặp phạm trù đó tiếng Anh nó gọi là phenomenology, tức là cái hiện tượng luận, và cái gọi ontology, tức là bản thể luận. Thì chúng ta học kinh Bát Nhã mình thấy là quá đơn giản. Sắc tức là không, không tức là sắc, sắc tức thì không, không tức thì sắc. Thì mặc dù cái ngôn ngữ là nó đơn giản như vậy, nhưng mà cái hàm ý kinh đó, mình nhìn ra được cái hàm ý kinh này thì nó không đơn giản thế nào. Cho nên để khởi đầu, để đạt đến một cái trí tuệ, nếu các con chỉ nhìn ở hiện tượng mà không nhìn được bản chất, hoặc nếu các con chỉ nhìn ở bản chất mà không nhìn ở hiện tượng, thì các con rơi vào phiến diện. Đó là lời của Đức Phật dạy. Thì vì lẽ đó, mở đầu tâm kinh, cái con đường thiền quán sẽ bắt đầu từ cái nhìn của mình mà nhìn. Tôi xin lặp lại, các Phật tử mình nhớ mình đọc đi, đọc lại em đầu. Sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thì không, không tức thì sắc. Sóng không khác với nước, nước không khác với sóng. Sóng tức là nước, nước tức là sóng. Nó khác nhau là khác nhau về mặt biểu hiện thôi, còn về mặt tính chất là nó luôn luôn là giống nhau. Thì cái thọ, cái cảm thọ của mình cũng vậy, cái tưởng của mình cũng vậy, cái tư duy của mình cũng vậy, và cái ý thức của mình cũng vậy. Thì đó là cái đoạn trước mà chúng tôi đã trình bày, nay chúng tôi sẽ nhắc lại thôi. Tức là mình cố gắng thiền định về cái hình ảnh của sóng và nước. Tại vì nếu mà tôi đứng tôi giải thích như thế này,
tôi trình bày có thể là ngày này qua tháng nọ, nhưng mà chắc chắn là các Phật tử sẽ không hiểu được Bát Nhã là gì. Nhưng tối nay nếu như các anh chị, các Phật tử mình về, mình ngồi 5 phút thôi, mình thiền quán bản thân mình, từ sống không khác nước, nước không khác sống, sống tức là nước, nước tức là sống, thì bỗng dưng tự nhiên mình sẽ có một cái lửa ngộ, nó sẽ bén lên trong đầu của mình. Cái ngộ nó đến lạ đời lắm. Mình sẽ có một cái tỏ ngộ trong lòng của mình. Thì hôm nay mình sẽ học cái đoạn tiếp theo. Đó là: này người con dòng Sari, tất cả hiện hữu được biểu thị là không. Nó không sinh không diệt, không như không sạch, không tăng không giảm. Thì cái đoạn kinh này, như tôi nói, đây là một cái đoạn kinh quan trọng nhất của toàn bộ bản tâm, tâm kinh. Quan trọng ở chỗ nào? Này người con dòng Sari, tất cả hiện hữu được biểu thị là không. Còn bản tiếng Hán mình đọc là như thế nào? Xá lợi tử, thị chư pháp không, không tướng. Bất sanh bất diệt, bất cấu bất tịnh, bất tăng bất giảm. Thì cái điểm then chốt là xá lợi tử, thị chư pháp không, không tướng. Thì tôi dịch ra đó là tất cả các pháp được biểu thị là không. Hay là mình nói một cách rõ hơn, hay nói một cách đơn giản hơn, đó là tất cả các pháp. Thì pháp gồm có cái gì? Có bao nhiêu pháp? Mình học Bát Nhã rồi, có bao nhiêu pháp? Có bao nhiêu? Cái này là mình phải nắm chắc. Pháp dù nói nhiều, nói ít, nói co, nói nhỏ, cũng có hai loại thôi. Đó là sắc pháp và tâm, tâm pháp. Cũng giống như con người của mình, dù có sang, có hèn, có vinh, có nhục, có lớn, có nhỏ, có nam, có nữ, thì cũng là có cái thân thể vật lý và cái tâm lý, hay là tâm hồn. Cho nên tất cả pháp được quy định bởi hai thứ, đó là sắc pháp và tâm pháp. Sắc pháp là gì? Cái bàn, cái ghế, cái nhà, ngôn ngữ, ảnh hiện, biểu tượng, nhà cửa, văn văn, đền đài, cung điện, gọi là sông, suối, núi, đồi, cỏ, cây, hoa, lá, tất cả những cái thứ đó gọi là sắc pháp. Ngay cả cái thân thể của mình đây nè, tóc, lông, móng, răng, da, xịt, gân, xương, cốt, tủy, tâm, gan, tỳ, phế, thận, những cái thứ này cũng thuộc gọi là sắc pháp. Tức là những cái gì thuộc về vật chất thì gọi là sắc pháp. Còn những cái gì thuộc về tâm, tức là biểu hiện của tâm, thì mình học cái lời kinh đầu đó gồm có gì? Thọ, tưởng, hành và thức. Đó rất là năm uẩn đó. Cho nên cái thế giới này, con người này, tất cả những hiện tượng sự vật trên cuộc đời này đều chia làm hai thứ, đó là sắc pháp và tâm, tâm pháp. Còn bên duy thức học thì người ta chia thế giới này và con người này thành hai thứ, đó là khí thế gian và tình thế gian. Tình thế gian là gì? Tiếng Anh nó gọi là sentient beings, tức là những người có thần thức, có tâm, tâm thức. Hay mình nói đơn giản hơn để dễ hiểu hơn, đó là những người có cái, những cái gì, những cái chúng sinh mà có sự hiểu biết, có cái tình, có cái tình, thì cái đó gọi là tình chúng sinh. Còn những cái gì mà không có hiểu biết thì cái đó gọi là khí thế gian. Khí thế gian là cỏ cây hoa lá, sông suối núi đồi. Cho nên các Phật tử khi mình phục nguyện, mình thường đọc cái bài là tình dữ vô tình đồng thạch Phật đà vậy. Tức là hữu tình hoặc là vô tình. Thì cái mà vô tình chúng sinh á, cái đó gọi là khí thế gian. Vì sao gọi là khí thế gian? Bởi vì nó được kết hợp từ các nhân duyên, giống như là mây nè, mưa nè, nước nè, rồi ánh sáng mặt trời, những thứ đó nó kết hợp do cái nguyên khí của vũ trụ nhân sinh này. Cho nên cái đó gọi là khí thế gian. Còn cái tình thế gian này, nó mang trong mỗi con người một cái sự nhận thức, một cái sự hiểu biết. Cho nên, tất cả pháp, các Phật tử nhớ lại, tất cả pháp trên đời này
đều được gom vào hai thứ, đó là sắc pháp và tâm pháp. Hoặc là tất cả pháp trên đời này được chia thành hai thứ, đó là khí thế thế gian và tình thế gian. Đó, thì các Phật tử mình phải nhớ cho nó rõ như vậy. Đừng có lẫn lộn cái chỗ này. Đừng bao giờ lẫn lộn cái chỗ này. Bây giờ, vì sao? Kinh nói là tất cả pháp được biểu thị là không. Tôi ngồi trình ình vậy mà sao đó tôi không có được, phải không? Tiền tôi để trong nhà băng mà nói có là không, làm sao tôi chịu được? À? Xe cổ đó, nhà cửa đó, lầu đài đó, cung điện đó, vợ đó, con đó, người tình đó, hôn nhân, hôn thú đó, tất cả mọi thứ, con cháu đó mà nói là tất cả pháp là không là như thế nào? Rồi tôi đi chùa hàng ngày, tôi tụng kinh niệm Phật, tôi cúng dường. Ngày nay mà ai mà đem bông, đem hoa, với lại đem chuối, với lại đem nhang tới cúng Phật mà bây giờ nói tất cả pháp là không thì thôi, lấy lại. Vậy thì cái người mà mình làm việc phước, chuyện thiện là như thế nào? Cho nên tôi cứ lặp đi lặp lại cái chỗ này là hoài là vậy. Tại vì hầu hết các đại chúng nghe, anh nói khi mà nói không mà sợ ghê gớm lắm. Nói cái gì có thì ok. Nói gì có tiền, có bạc, có danh, có vọng, có hạnh phúc, có niết bàn, có cực lạc là sướng lắm lắm. Nói có cái cảnh giới cực lạc là sướng lắm. Ngày nào đó mình chết mình về đó là muốn ăn gọi là tưởng y y chí, tưởng thực thực lai. Muốn ăn thì tự nhiên thức ăn nó bay tới cho mình. Tưởng y y chí, tưởng cái áo quần tự nhiên áo trời, áo thiên ở đâu tới choàng cho người mình, nó sướng lạ đời đó. Nhưng mà bây giờ bác Nga nói tất cả pháp là không. Đủ hết. Rồi đó, không lao hồi nào, bây giờ mình đi chùa gọi là làm lánh lánh dữ, bây giờ học tới bát nhã này, phủ phàng quá ha. Ở đây tôi xin lặp lại, chúng ta đang học về Bồ Tát Thừa, chúng ta đang học về tư tưởng triết học Đại Thừa Phật Giáo, chứ không phải học về cái gọi là đạo đức Phật Giáo. Và tôi xin nhắc lại đại chúng nhớ rõ cho một điều, mình học Bát Nhã là không phải mình học về nhân thừa, cũng không phải học về thanh văn thừa, cũng không học về duyên giác thừa, mà đang học về Bồ Tát thừa. Cho nên những người nghe Bát Nhã mà muốn hiểu được Bát Nhã thì tạm thời phải đóng vai mình là Bồ Tát. Chứ còn nếu mình mà ai mà chưa đóng vai được Bồ Tát thì kệ đáng. Chứ nếu mình chưa đóng vai được Bồ Tát mà ngồi đang chập là chắc quấn tôi chạy không kịp quá. Tạm thời đóng vai mình là Bồ Tát, nhìn đời là không. Cho nên tôi nói cái chỗ mà cái tình thế gian. Không biết các Phật tử có nghe cái câu hát mà mẹ cho em đôi mắt màu đen để làm gì? Để thương, để nhớ, để ghen, để hờn. Đôi mắt màu đen của mình là bởi vì sao? Cái bản chất của con người, cái bản chất của chúng sinh là gì? Để thương nè, để nhớ nè, để ghen nè, để hờn nè, để bám nè, để víu nè, để ôm suốt trọn cuộc đời của mình. Đó là cái bản chất của chúng sinh. Cho nên ở đây mà giáo lý Đạo Thừa gọi là Bồ Tát sợ nhân mà chúng sinh thì sợ quả là cái chỗ này. Khi nào mà mình thấy là mình làm cái gì đó mình không có sợ, nhưng mà khi nào có tội thì khi đó mình phải sợ. Còn khi mình mới làm gì đó mình không có nghĩ tới cái nhân của đó, mà khi nào mình đụng tới cái quả khi đó mình mới nghĩ tới. Thì ở đây cái tâm chúng sinh luôn luôn cố gắng bám víu vào một cái gì đó. Và cái đó ở lần giảng thứ 6 tôi có nói rõ, đó là lịch sử tư tưởng của triết học Phật giáo đó. Cái thời điểm đó Độc Tử Bộ, những người theo học thuyết của Độc Tử Bộ cố gắng nói rằng tất cả các pháp đều là không hết, nhưng phải có một cái gì đó là thường tồn bất biến. Và cái đó được gọi là Bungala, tức là một cái nhân thể vĩnh hằng. Để làm gì? Để nó có thể chịu đựng được cái nghiệp chứ. Ví dụ như mình nói mình tu là có nhân có quả. Như vậy bây giờ nói là không, vậy thì ai chịu nhân và ai chịu quả đấy? Như vậy thì thiện ác, tội phước đều là không có hết. Cho nên những nhà Độc Tử Bộ nói rằng phải có một cái nhân, phải có một cái ngã thể thường hằng bất biến, phải có một cái đó. Nhưng mà ở đây kinh khẳng định thị chư pháp không tướng. Tất cả các pháp được biểu thị
là không. Và không như thế nào? Thì bây giờ xin mời đại chúng mình cố gắng mình lý luận một chút. Tại vì mình đang học về triết học, thì bây giờ mình lý luận chút. Thì trước hết, trung luận, tức là trung quán luận, đưa ra một cái tiêu đề như thế này, gọi là tứ cú. Tứ cú tức là bốn cái luận cứ. Nếu như mình nói tất cả các pháp là không, mình nói tất cả các pháp là có, mình nói tất cả các pháp là vừa không vừa có, mình nói tất cả các pháp là vừa không không mà vừa không, không có. Tức là khi mà mình cố tình mình lý luận cho có một cái gì thì mình lại rơi vào chấp hữu. Mà nếu mình cố tình lý luận rằng tất cả mọi thứ đều là không thì mình lại rơi vào cái chấp thứ hai là chấp không. Rồi nếu mình cố tình mình lý luận để mình rơi vào một cái gọi là không có mà cũng không không, rồi vừa có vừa không, thì mình cố tình càng lý luận chừng nào mình càng giống như là con lươn, con rắn mà cái trường như vậy. Thời Đức Phật có các vị đạo sĩ, người ta đến ta hỏi, ta bạch Thế Tôn, nếu như mà tất cả các pháp là không thì sau này Thế Tôn chết, Thế Tôn đi về đâu? Tức là khi Đức Phật nhập Niết Bàn, Đức Phật đi về đâu? Rồi bạch Thế Tôn, Như Lai là thường hằng hay là không thường hằng? Bạch Thế Tôn, con người này chết rồi cái tâm linh hồn nó có hay là không? Nghĩa là những câu hỏi cố đi tìm một cái gì thường hằng bất biến, một cái ngã thể thường hằng. Các Phật tử biết làm sao? Lúc đó thì Đức Phật im lặng. Đây là cái thời điểm ai mà có nghe cái băng giảng đầu tiên thì mới thấy được cái hiểu chỗ này. Tại vì cái thời điểm mà Đức Phật im lặng trước những câu hỏi này, trước những câu hỏi siêu hình này, là bởi vì Đức Phật nói như vậy, Ngài có trả lời thì chúng sinh làm sao hiểu được. Thì vì cái chỗ điểm này mà Ngài Long Thọ, Ngài mới đưa ra một cái ví dụ như thế này, gọi là cái căn nhà có thiên thần. Tôi xin kể câu chuyện này. Tức là có một cái căn nhà đó, đại khái nó là một căn nhà, nhà hoang. Rồi ở ngoài này người dân làng, dân chúng vừa mắng nhau, vừa chửi nhau, vừa cãi vã với nhau. Người thì nói rằng trong nhà có thiên thần. Người thì nói rằng trong nhà không có thiên thần. Thế thì hai bên vừa nói có, vừa nói không, mặc vừa cãi vã, vừa chửi rủa nhau hoài. Thì một bậc thức giả, người ta mới nghĩ như vậy. Không phải trong nhà có thiên thần, mà ông nói không, thì thiên thần biến mất. Không phải trong nhà không có thiên thần, mà ông nói có, là thiên thần xuất hiện. Mà có hay không, cái bậc thức giả đứng ngoài, đã nhìn vào căn nhà đó, có thiên thần hay không có thiên thần, tự ông biết lấy. Bây giờ ông đâu có nói ra được, cái đám chúng sanh lao nhau này nó đâu có hiểu, nó chưa đạt đến cái trí tuệ bát nhã, nó không nhìn thấy được cái đó. Mà nó đứng ở ngoài cửa, nó chưa vô được trong cái cửa, mà cái cãi là có này, không này, có này, không. Thì bậc thức giả người ta thấy có hay không thì người ta biết lấy. Và lúc bấy giờ chính bậc thức giả mà biết là có thiên thần hay không có thiên thần, vẫn quyết định giữ một thái độ im lặng và ra đi. Thì đó là thái độ của Đức Phật. Khi người ta cố gắng nói có một cái ngã thường hằng, có một cái gì đó bất biến thường hằng. Nhưng mà đến cái thời Đại Thừa, tức là hơn 500 năm sau cái Phật diệt độ, là cái thời kỳ Kinh Bát Nhã này, thì lúc bấy giờ nói rằng thị chư pháp là không. Cho nên trung luận có nói một câu là bất sanh diệt bất diệt, bất nhất diệt bất nhị, bất lai diệt bất xuất. Và là tất cả pháp trên đời này không thể nói là không có sanh, không có nhiệt, không có thường, không có đoạn, không có đồng, không có dị, không có khứ, không có lai gì hết trơn. Thì cái tư tưởng bát nhã này khẳng định một điều là bản chất của các pháp là không. Các Phật tử ráng chút xíu nữa thì tôi sẽ giải thích rõ hơn vì sao gọi các pháp là không. Thì ở đây, để hiểu được thế nào là tất cả các pháp là không, thì hồi nãy tôi có phân tích đó, tức là mình có hai loại thế gian, đó là khí thế gian và tình thế gian. Mình có hai loại pháp, đó là sắc pháp và tâm pháp. Bây giờ mình bắt đầu mình hiểu như thế nào gọi là thị chư pháp không tướng. Như thế nào gọi là tất cả các pháp được biểu thị là không? Bây giờ để giải thích cái này, tôi xin tạm mượn cái cách trình bày của Duy Thức Học. Duy Thức Học tức là một cái hệ thống triết học Phật giáo phát triển sau thời đại của Kinh Bát Nhã. Và nhìn bằng Duy Thức Học này thì chúng ta khả dĩ hiểu được vì sao nói rằng các pháp là không. Bây giờ trước hết, Duy Thức Học, cái nhìn này cho mình nhìn vào một pháp phải nhìn vào ba tính chất. Ví dụ như mình nói đây là cái bình nước đi, thì mình muốn biết nó là bình nước hay là không, mình phải đi vào ba cái tự tính để mình xác định một vật là có hay là không. Các Phật tử nhớ cho một điều là cái chỗ này nó hơi khó ngang một chút, nó hơi rối rắm một chút, nhưng mà mình đang là Bồ Tát cho nên mình phải vận dụng cái định lực của mình để mình nhìn cho ra. Chứ còn nếu mà mình không dùng cái định lực của mình thì dứt khoát là không nhìn ra. Thì cái tự tính thứ nhất gọi là tự tính giả, giả lập. Tự tính thứ nhất gọi là tự tính giả lập. Thế nào gọi là tự tính giả lập? Giờ các Phật tử nghe ra kỹ nha. Trong viễn kiến của tự nhiên, thông thường con người có xu hướng sở hữu hóa căn tính của sự vật theo nhận thức của riêng mình và xem nó như một sự thể cá biệt, độc lập bởi một tên gọi nào đó. Tức là mình luôn luôn, mình là chúng sinh á, tâm của chúng sinh luôn luôn mong muốn sở hữu hóa cái sự vật mà trên đời này. Ví dụ cái bàn, cái này này phải gọi cái bàn này, cái này là gọi cái ly này, cái này là gọi cái chén này, cái này gọi là ông Tư này, cái này gọi là bà Ba này, cái này là, nghĩa là mình cố tình mình đặt cho một cái tên gọi. Tôi ví dụ, khi mình nói hình vuông là gì thì người ta định nghĩa hình vuông là gì? Hình vuông là một đường thẳng góc khúc khép kín có bốn đoạn và bốn góc bằng nhau. Người ta định nghĩa như vậy thì lúc bây giờ người ta cho nó một cái tên. Cái nào mà một đường thẳng nè, góc khúc khép kín nè, có bốn đoạn, có bốn góc bằng nhau thì cái đó được gọi là vuông. Đúng không? Thì mình nghĩ là có một cái tự tính là vuông. Cho nên sau này khi nào mình đi đâu mình thấy người làm cái bánh chưng mà nó cũng có cái hình, có cái bốn góc, bốn cạnh bằng nhau thì mình gọi là bánh chưng hình vuông. Là cái hình vuông đó là mình tự đặt cho nó một cái tên gọi là giả định cái vật như thế thì gọi là vuông. Cho nên cái tên gọi đó là gọi gì? Là tự tính giả lập, tức là giả định thôi. Chứ ngay từ đầu nếu như người ta nói cái nào mà một đường thẳng nè, góc khúc khép kín có bốn đoạn và bốn góc bằng nhau, cái đó gọi là méo. Thì bây giờ sao? Mình phải định nghĩa là cái nào mà đường thẳng góc khúc khép kín bốn đoạn góc bằng nhau, cái đó gọi là méo. Thì bây giờ mình lại chấp vào một cái tự tính gọi là méo. Cho nên ở đây, cái mà gọi là vuông, cái gọi là méo, cái là tròn, cái này, cái nọ, tất cả các sự thể cá biệt đó đều là do cái gì? Do tập quán tư duy của con người gây dựng lên. Tất cả đều do tập quán tư duy của con người. Chút xíu nữa tôi sẽ đưa thêm một vài cái ví dụ để cho nó rõ hơn.